Con người ta nói cái chén pha lê úp trên con mắt vậy. Thì Đức Phật giải thích kỹ càng cũng không được. Lúc bây giờ đến cái lần thứ tư, Ngài mới chấp rằng dạ bạch Thế Tôn, A Nan bạch Phật, thưa Thế Tôn, bây giờ con lại suy nghĩ, thân thể của chúng sinh, là chỉ chung hết á, chúng sinh là mình có trong đó, ngũ tạng lục phủ thì nó ở trong, mà cửu khiếu thất huyệt thì nó ở ngoài. Ngũ tạng lục phủ là chỉ cho tim, gan, ruột, phổi, tức là tâm can tỳ phế thận ở trong đó, thì đó nằm ở trong. Còn cửu khiếu thất huyệt, tức là chín ấm cống, cũng như là bảy cái, như là hai mắt nè, hai mũi nè, miệng nè, hai tay, tức là bảy đó, mắt miệng đó, thì nó ở ngoài. Nhớ kỹ ha. Cửu khiếu tức là thêm hai cái nữa. Đây là tỉ mỉ lắm không? Thì có tạng phủ thì nó tối. Nếu mà có tạng phủ tức như là có ngũ tạng lục phủ ở trong nè, tức là tim, gan, ruột, phổi, tất cả những cái gì ở trong á, thì tối, bởi vì không thấy được, với con mắt thường không thấy được. Có khiếu huyệt thì sáng, nghĩa là có cửu khiếu thất huyệt thì nhìn, ví dụ như mắt mình mở ra thấy sáng bên ngoài. Tai mà khi thức giấc dậy rồi thì ai nói gì nghe, trong khi ngủ không có thể nghe được nữa. Mũi thân, mũi lưỡi, mũi miệng đó. Thì có khiếu huyệt thì sáng. Giờ đây con ở trước Phật, Ngài nói bây giờ con ngồi trước Đức Phật đây, khi con mở mắt á thì con thấy sáng, mở mắt ra thì thấy sáng, rõ hơn, gọi là tâm thấy ngoài. Đó là tức là tâm thấy ở ngoài. Khi con mở mắt ra, thấy ánh sáng bên ngoài, con phân biệt cái này, cái kia, đây là tưởng, kia là hình bo, đủ thứ hết á, thì con thấy ngoài, đó là tâm thấy bên ngoài. Khi nhắm mắt thấy tối, khi con nhắm mắt như thế này nè, đó, nhắm mắt lại, thì gọi là tâm thấy ở trong. Thấy không? Nhắm mắt như thế này là tâm, bây giờ nó tối hết rồi, thấy ở trong. Nhưng mà nói cái này nó cũng chưa là gì đó, nó cũng không có rõ gì hết. Tức là tâm ở cả trong lẫn ngoài. Con hiểu cái nghĩa ấy, không biết nó đúng không, còn nghi. Con nhảy ra lý luận vậy chứ cũng nghi, cũng chưa chắc gì được hết á. Con hiểu cái nghĩa ấy, không biết có đúng hay không. Đó. Nói tóm lại đoạn này là Ngài nói rằng mỗi người chúng ta trong có ngũ tạng lục phủ, bên ngoài, đối với bên ngoài có cửu khiếu thất huyệt. Khi mà mở mắt ra là một ở trong thất huyệt thì có thể mình thấy cái gì ở bên ngoài, đó là tâm thấy bên ngoài. Khi nhắm mắt lại thấy tối, tức thấy tối tức là thấy ở trong, nói một cách hồn hàm vậy đó thôi. Thưa chứ Đức Phật, không biết cái chuyện đó có đúng không, sao con nghĩ lần thứ tư Đức Phật hỏi ba lần trước con nói đúng, chắc cũng lần này không biết làm sao. Nhờ Đức Thế Tôn giải thích, Đức Phật bảo A Nan, là bên này bây giờ Ngài mới lập luận để mà bác nè, nghe kỹ hơn. Khi ông nhắm mắt thấy tối, khi ông nhắm mắt như thế này để mà thấy tối, thì cảnh tối ấy là đối với mắt hay là không đối với mắt? Cái cảnh tối đó, khi mà ông nhắm mắt như thế này nè, thì cái cảnh tối đó, cái cảnh tối này nè, nó đối với mắt ông hay là không đối với mắt ông? Họ hỏi vậy đó. Nếu như đối với mắt thì cái tối ở trước mắt rồi. Nếu mà ông nói rằng nó thấy, nghĩa là ở trước mắt, như đối với mắt ông á, đối diện với mắt ông á, thì cái tối đó trở thành trước ông. Lý luận từng ly từng tí, từng ly từng tí vậy đó. Sao lại nói ở trong thân? Như vậy thì nó ở ngoài, thấy không? Bởi vì nó đối với mắt ông đây nè, ông thấy cái tối đây nè, tối đó là tối mù à. Nếu mà ông thấy ở trước á, thì đó là nó đối với mắt ông, chứ tại sao lại ông lại nói ở trong thân ông? Rõ chưa? Rồi, lý luận nữa nè, nếu cái tối đó ở trong thân, nếu cái tối đó, cái tối mà ông nói đó, nó ở trong thân, nó không phải nó ở trước đây đâu, nó không phải nó ở trước mặt như thế này, mà nó ở trong. Hiểu không? Nếu cái tối đó nó ở trong thân, thì khi ông ở trong nhà tối, khi ông ở nhà tối không có đèn, không có đèn đuốc gì cả. khi ở ở nhà tổ. Không có mặt trời, mặt trăng, đèn đuốc, các vật trong nhà tối đều là tạng phủ của ông sao? Thấy không? Bởi vì nói rằng nếu mà cái vật đó ở trong thân, nếu tối đó ở trong thân ông, thì khi ông ở trong nhà tối, thì ở nhà tối như thế này nè, để không có mặt trời, mặt trăng, đèn đuốc gì hết, thì cái vật ở trong nhà tối đó, tất cả những cái vật ở trong nhà tối đó đều là tạng phủ của ông sao? Thấy không? Không được đâu. Đó không? Hãy từng chữ á, từng câu rồi chứ mà nếu mà ấy là khó hiểu lắm. Nếu cái tối mà không đối trước mắt ông thì làm sao lại thấy tối? Nếu cái tối mà nó không có đối trước mắt ông thì làm sao mà ông gọi là thấy tối được? Bởi vì nó có cái tối trước mắt ông mới gọi đó là thấy tối. Nếu cái tối đó không phải ngoại đối, tức là đối ra ngoài. Ngoại đối nghĩa là không thể đối bên ngoài vậy nè. Ví dụ cái tối nó nằm vậy nè, gọi là cái tối. Mà là nội đối, nội đối tức như là đối giữa trong, tức là vào trong. Thì tại sao lúc ông nhắm mắt thấy tối gọi là thấy ở trong? Tại sao cái lúc đó ông nhắm mắt ông thấy tối thì ông mới gọi là thấy ở trong? Bởi vì đương nhiên nó vậy rồi. Còn khi mở mắt thấy sáng, tại sao mắt đối vào trong, mắt đối vào trong mà không thấy được mặt? Mắt đối vào trong, đối vào trong thì trước hết lễ là ông phải thấy cái mặt ông trước chứ. Nhưng mà nó, ông đâu có thể thấy cái mặt ông được, hiểu không? Hãy đọc kỹ, đọc đi đọc lại rồi nó mới rõ lên được. Nếu không thấy được mặt thì không phải là nội đối rồi. Nếu mà cái tối đó mà nó không có thấy được mặt ông thì cái đó đâu phải là nội đối. Tất nhiên là nó ông nói như thế là sai rồi. Nếu thấy được mặt thì tâm hiểu biết và mắt ở ngoài hư không. Nếu trong trường hợp đó mà thấy được mặt ông, trong trường hợp giả sử vậy đó, thì cái tâm hiểu biết và con mắt ở ngoài hư không, nó không dính dấp gì với trong tâm ông, trong thân ông nữa hết. Chớ không phải ở trong thân, như vậy thì nó không phải ở trong thân. Nếu tâm và mắt ở giữa hư không thì không phải là thể của ông. Nếu tâm với mắt mà nó nằm ở giữa hư không như thế này nè thì nó đâu có dính dấp gì với ông, nó không thể, tức như là cái của ông đó, không phải là cái của ông nữa. Giờ đây Phật giải thích rồi, lý luận rồi, bây giờ Đức Phật mới, giờ đây tôi ở ngoài thể của ông. Là Đức Phật nói là tôi ngồi ngoài cái thân ông đó, tôi ngồi bên cạnh ông, tức là ngoài thân, ngoài tâm ông đây nè. Đức Phật nói vậy đó, tôi ở ngoài thể của ông, không dính dấp gì tới trong thân tâm gì của ông hết trọi trơn á. Đức Phật nói, vẫn thấy được mặt ông. Nghĩa là tôi ở ngoài đây không có dính dấp gì với ông hết, tôi vẫn thấy được mặt ông, đó cũng là thân của ông sao? Như vậy là tôi cũng thân ông sao? Tức là nói rằng tâm nó ở ngoài đó, thấy gì bên ngoài là tâm, bên ngoài thấy ở trong là thân tâm. Thì Phật bác từng lớp. Như thế thì con mắt đã biết, thân ông lẽ ra phải không biết. Nếu mà con mắt mà phải biết được sự vật đó, lẽ ra là thân ông phải là không biết. Nếu ông cho rằng thân và mắt đều có biết, nghĩa là thân cũng biết, mắt thấy là cái thân biết, thấy chưa? Thì ông phải có hai tánh biết. Như vậy tất nhiên là ông có hai tánh biết, tất nhiên là ở ngoài một tánh biết, ở trong một tánh biết. Nhưng mà trên sự thật không phải vậy, ông chỉ có một tánh biết, mỗi người có một tánh biết thôi. Rồi chính một thân ông sẽ thành hai Đức Phật hay sao? Nếu ông tôn đây nó không thành hai Đức Phật, bởi vì ông ở ngoài, ông ở trong. Ông nói chưa phải mắt, mở mắt là thấy sáng, tức là thấy cái tâm nó ở ngoài. Mà hãy nhắm mắt thấy tối, biết cái tối trong này là cái tâm nó trong. Như vậy thì bây giờ sao mà ông thành Phật, ông thành hai Phật? Thế nên, ông cho rằng thấy tối gọi là thấy ở trong. Chắc chắn đùa đi. Làm sao mà thấy ở trong được? Cũng như ông chấp tâm ở trong lẫn ngoài, thật là sai lầm vậy. Thì nói tóm lại là như thế này, Phật lý luận để nói với Ngài A Nan và trong đại chúng cũng như nói với tất cả toàn thể nhân loại chúng sanh chúng ta rằng, khi mà chúng ta còn vọng động, còn mê mờ, thì nói cách gì đi nữa cũng là sai với cái chân tâm hết. Thấy chưa? Khi chúng ta chưa có được nhất tâm nhất đức, cho nên người ta phải thiền nhiều, người ta phải tịnh nhiều, người ta phải định nhiều là như vậy đó. Khi mà còn vận động thì có nói cách gì đi nữa, Phật có giải thích hết 45 năm trường đó, nhưng mà cũng chưa, mình cũng chưa nhận được đó, chứ không phải là một thời pháp hay thời pháp đâu. Thì thiệt, suốt một cuộc đời, một thời giáo của Đức Phật, trên 45 năm trường là cái gì đó, chỉ cho chúng ta nhận cái đó. Điều thời pháp này thì Đức Phật chỉ viên giác tánh, thời pháp kia thì Đức Phật chỉ chân tánh, thời pháp nọ thì Đức Phật chỉ chân tâm, thời pháp khác thì Đức Phật chỉ Như Lai tạng tánh, vân vân. Thế thì Phật chỉ cái đó thôi à. Mà trên 45 năm trường, khó có người nhận đâu, phải có, chỉ có một số thôi, chân tánh không nợ. Nhưng mà tôi tin rằng nhờ cái chỗ đó mà dần dần sẽ nhận được. Cũng như quý vị, mặc dầu là ngày hôm nay chưa nhận được, cũng như ngày A Nan lúc đó, lúc đầu ngày chưa nhận được, nhưng mà chính nhờ cái sự khai thông đó, sau đó ngài trực nhận. Lúc sau này ngài Đức Phật hỏi, ngài không trả lời, ngài không trả lời, Đức Phật không hỏi. Cái chân tâm nó hiện càng trề biến nhất thiết xứ, nó khắp tất cả, chỗ nào cũng đụng chân tâm hết. Còn cái lúc mà mê, cái nói hết hơi hết tham thấy không, cũng không có ra chân tâm được. Thì bây giờ đây chúng tôi thêm một cái mấy câu này nữa để quý vị. Thứ tư, tâm chấp trong ngoài. Ngày A Nan là chấp tâm ở trong và tâm ở ngoài nữa. Nhắm mắt, mở mắt, nhưng hoài nghi nan. Thì Đức Phật gạn hỏi, dầu nhắm mắt mà thấy tâm ở trong cũng không đúng, mở mắt mà thấy cảnh vật ở ngoài cho là tâm ở ngoài cũng là cái sự hoài nghi thôi, cái sự nan giải thôi, chưa có đi tới đâu đâu đâu, còn bệnh bệnh nặng, chưa có làm được đâu. Thấy tối cho đó ruột gan, nghĩa là chỉ nhắm mắt thấy tối như thế này mà cho đó là thấy cái gì ở trong thì làm sao được. Ở trong nhà tối tính toán lẽ nào, cũng như mà ở trong nhà tối chẳng vậy, tất cả những cái cảnh hoặc ở trong nhà tối như thế này cũng là tâm của mình hay sao? Đức Phật đã nói ở trong cái phần chánh văn, Phật dạng tâm mắt ra vào, nghĩa là Phật dạng đi dạng lại tâm của mắt. Cái thì mở mắt thấy ngoài là tâm, cái thì nhắm mắt thấy trong gọi là tâm, đều là sai hết. Người có hai biết như cào hai vua. Nếu mà ông anh em ông chắc như vậy đó, thì chẳng khác nào cũng như người có hai cái tánh biết. Tánh biết ở ngoài, tánh biết ở trong, nhưng mà thật sự nó có một thôi. Cũng như ở trong một triều đình mà có hai ông vua là nó loạn. Ở trong một nước mà thủ tướng một, hai ông tổng thống là đánh lộn ngôi suốt ngày. Thấy không? Giải bày diệu lý hơn thua, Đức Phật mới giải thích ra, trình bày ra cái lý nhiệm màu, cái nào là thù thắng, cái nào là hạ liệt. A Nan thoát khỏi chiếc bùa lầm sai. Nghĩa là ngài cũng lần lần để mà ngài kêu là trực nhận được những cái sự sai lầm của ngài đó. Thì nói tóm lại về cái phần mà chấp cái tâm ở trong lẫn ngoài không có được. A Nan chấp tâm tùy chỗ hòa hiệp mà có. Rồi, bây giờ lần thứ năm, ngài chấp cái tâm tùy chỗ hòa hiệp, nghĩa là cái tâm nó chú chỗ nào, người ta gọi là chú ý đó, thì ngài nói cái tâm nơi đó, nhưng mà không có được. Rồi, thì đây lý luận của ngài đầu tiên này. A Nan, ngài A Nan bạch Phật, thưa Thế Tôn, con thường nghe Thế Tôn dạy hàng tứ chúng rằng, tứ chúng quý vị thường học rồi đó, tức là tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, gọi là hàng tứ chúng. Đức ngài A Nan rồi nói Đức Phật thường dạy trong hàng tứ chúng như thế nào? Tâm do tâm sanh nên các pháp mới sanh, vì các pháp sanh nên tâm mới sanh, kêu là tâm sanh tắc chủng chủng pháp sanh, pháp sanh tắc chủng chủng tâm sanh. là cái ý Phật nói khác, chứ không phải cái ý Ngài đang đâu. Ý Phật nói thường thường nói trong hàng của chúng là như thế này nè. Mình đây là nói ngoài cái này, tôi nói ngoài cái này để mà quý vị hiểu cái câu đó cho nó không phải nó. Thường thường Đức Phật nói như thế này nè: tâm sanh tất chủng, chủng pháp sanh. Khi con người mà bị vọng động rồi thì đặt tên đủ thứ, chấp trước đủ loại, phân biệt đủ kiểu, tâm sanh tất chủng, chủng pháp sanh. Thí dụ như tất cả những sự vật gì ở ngoài mình, nhà cửa đất đai bàn ghế, tất cả những cái cảnh vật đó, sự thật cảnh vật là cảnh vật. Nhưng mà tại vì cái tâm của mình, trong khi tâm mình yên vui thơ thớ thì mình nhìn thấy cảnh vật giống như là an vui thơ thớ. Khi tâm mình buồn chán sầu muộn thê lương thì cũng cái cảnh đó, nhưng mà thấy cái gì cũng là đen tối hết, buồn bã hết. Cho nên Đức Phật nói rằng đó là vọng đó. Hễ tâm sanh thì chủng, chủng pháp sanh, mà hễ pháp sanh thì chủng, chủng tâm sanh. Đó, tâm với cảnh nó không hai. Đức Phật dạy hàng tứ chúng là nghĩa như vậy đó. Tâm cảnh nhất như, nhất tâm bất sanh vạn pháp câu thức. Nghĩa là nếu mà người nào mà nhận chân được tâm với cảnh là một rồi thì người đó được giác ngộ gần tới A La Hán quả. Đó là Phật dạy thường thường trong hàng của chúng. Bây giờ đây Ngài A Nan, Ngài mới đem cái câu đó để Ngài nói cái sự hòa hợp là tâm ở nằm ở đó. Do tâm sanh nên các pháp sanh, vì các pháp sanh nên tâm cũng sanh. Giờ đây theo lời Phật dạy mà con suy nghĩ, sự thể suy nghĩ ấy là tâm của con. Những cái mà con suy nghĩ đó, cái gì mà con có suy nghĩ tới cái chuyện nó kêu là hòa hiệp là vậy đó. Nghĩ tới cái chuyện đó thì đó là tâm của con. Khi hòa hiệp với chỗ nào thì tâm liền có ở chỗ đó. Thấy không? Vậy có nghĩa là bây giờ tôi nghĩ tới cái mấy câu thanh này thì cái tâm ở đó. Nghĩ tới cái linh này thì cái tâm ở đây. Nhưng mà sự thật đâu phải vậy. Nếu mà trong lúc đó nghĩ cái tâm nó ở đây á thì những cái khác nó không hiểu. Nhưng mà ở sau mình có tiếng động là hiểu liền. Ý là vậy. Khi hòa hiệp với chỗ nào thì tâm liền có ở chỗ đó. Thế nên con cho tâm tùy hợp, chớ không phải nhất định ở trong, ở ngoài, ở chính giữa nữa chi cả. Ngày bây giờ ngày nói nào ở trong, ở ngoài, chính giữa hết, chắc là khi nào hãy có con đã ý là cái tâm con ở đó, nhưng mà nó không được. Cái đó là vọng, hoàn toàn cái đó mới là vọng. Cho nên tới cái điểm này tôi xin thưa với quý vị rằng hồi nãy tôi đã nói đó, người Phật tử sống với đạo lý, càng sống thì càng đừng có để ý quá nhiều những công việc, dù là việc đó rất gần mình. Nhưng mà nói như thế không có nghĩa là trở thành cây đá, trở thành vô tâm, trở thành vô tư, cũng không được. Hai bên nó cũng nằm trong cái chấp hết á. Nghĩa là thoáng qua thôi, việc gì là mình thấy giải quyết được, giải quyết rồi. Tập sao đừng có lưu ý nhiều. Cái lưu ý là cái khổ đó. Cái chuyện đó nó đến với mình rồi, lẽ ra mình tập làm sao? Bởi vì mình còn đương mang thân, còn đương sống với cảnh vật. Cho nên cái chuyện đó nó liên hệ tới mình phải giải quyết. Nhưng mà vừa giải quyết xong là chấm dứt. Cái này nó khổ lị cho người đời đó. Nó nhớ hết sức, nó nhớ năm này tới năm kia, thấy không? Cái chuyện mất tiền mất của 20 năm giờ trước, bây giờ nhớ làm chi nữa, nó đã mất rồi. Mà nhớ thì nước mắt tuôn trào, nó khổ vậy, nó rồi rầu rồi trách đầu này, trách đầu kia. Hầu đó tại đó, nó không phải có đó thì trách đầu mấy trăm ngàn của con. Khóc. Bây giờ bỏ nó đi. Nó đâu có thể, cái lạc tà ánh tử đâu, bây giờ mình có nhớ đi nữa, nó không còn. Đó là quấn thêm những cái sợi dây nữa để mà chuốc lấy sự khổ. Cho nên tu là gì? Tu là dẹp cái đó đó. Để làm chi? Trong một thời kinh mình nhờ cái lời Phật dạy, nhờ tiếng chuông, tiếng mõ, nhờ pháp hội đạo tràng, làm cho mình không có nghĩ những cái lạc ảo tưởng nữa. Đó là cái lợi cho người tụng kinh. Ngoài cái lợi đó ra, còn cái lợi quân tập vào chủng tử nữa, những cái lời vàng của Đức Phật, những cái chân lý của Thánh Hiền để lại. Do đó cho nên tại vì mình cứ suy nghĩ ra ngoài, bây giờ đây, đừng thèm suy tập nó đi. Dĩ nhiên là đầu tiên nó cũng hơi khó, nhưng mà cứ tập. Nhưng mà nói như thế không có nghĩa là cái lần thứ nhì mà có xảy ra chuyện gì ra, nó thầu thầu, tôi không có biết cái vụ này nữa, ngày chết bỏ nè. Tôi nghĩ tôi nói có khác, rồi ráng chết thì chịu à. Không có thể như vậy được, bởi vì mình còn đương trách nhiệm, còn đương bổn phận. Không thể tu theo đạo Phật hay là hướng theo giáo lý đạo Phật đó rồi bỏ cái kiểu đó là càng nằm ở trong một cái rối thứ gì nữa, thì đó khó, thì đó là cái khó mà khó nhất cho hàng Phật tử tại gia, bởi vì mình đã tạo ra nhiều quá, cái chuyện này chuyện kia ký tên nhiều quá, thì nói tới ký tên đó là biết chuyện rồi à, thấy không, nó rất rối ghê lắm. Thành bây giờ mà bỏ hết không phải bỏ, còn làm sao á, mình phải tập làm sao á, ký và giống như không ký, không ký mà văn kiện nào mình cũng ký, đó à, lại thường giáo nó là cũng nhất hữu nhị hữu tam thôi, trong cái số muôn người chỉ một vài ba người thôi, chứ không phải là người nào cũng được đâu. Thì bây giờ đây nói như thế không phải là không tìm được, không làm được, mình phải làm, phải tập thật. Bây giờ Đức Phật bảo ngài A Nan, ông vừa nói vì các pháp đây là sự vật nha, không có sự vật này vật kia vật nọ đó. Vì các pháp sinh nên tâm sinh, tâm hiệp với chỗ nào thì tâm liền ở chỗ đó. Đức Phật lặp lại lời của ngài A Nan. Bởi vì thường thường cái lối lý luận trong nhà Phật đó, là khi người ta hỏi mình một câu gì, người ta trình bày một câu gì, mình phải nhắc lại cái câu đó, cái ý đó hỏi người ta có phải như vậy không, rồi mình mới giải thích và mình mới gì, mới bán. Thì đừng có nên người ta hỏi một nơi, mình trả lời một ngã không có trúng ý, thì đó ngồi đó lý luận ba tháng cũng không có đâu. Đó là cái lối lý luận trong nhà Phật rất là tế nhị chỗ đó đó. Thì Đức Phật phải lặp lại đó. Tâm suy nghĩ của ông không thực thể thì chẳng bao giờ hiệp được với cái chi cả. Cái chữ thực thể này khó hiểu chung cái gì lắm. Thì phải giải thích. Tâm suy nghĩ của ông không thực thể thì chẳng bao giờ hiệp được cái chi cả. Tâm suy nghĩ, tất nhiên là tâm suy nghĩ của ông không thực thể là nghĩa như thế này nè, là cái tâm suy nghĩ của ông hiện bây giờ còn hạn cuộc, ông còn hạn cuộc ở trong cái phạm vi, cũng như nước đổ vô ở trong một cái tách thì nó chỉ nằm trong này, đổ trong một cái ly nó theo cái chiều của ly, đổ trong một cái chén nó còn hạn cuộc, nó chưa có thực thể. Khi nào mà ông phải phá hết những cái phần gọi là hình thức đó rồi thì ông mới nói tới cái chuyện này được. Hiện bây giờ ông chưa phá được cái đó mà ông nói cái này cũng là chiêm bao, cũng là ảo tưởng, cũng là bánh vẽ nữa, ý vậy đó. Thực thể là tất nhiên là chỉ cho biết được tất cả sự. Còn nếu không có tự thể, tức là thực thể, mà vẫn hợp được thì có giới hạn thứ 9, thêm cái chữ có nữa. Bởi vì thường thường Đức Phật chỉ giải có 18 giới thôi. 18 giới tức là thập đầu nè, thập bát giới, 18 giới, tức là 18 cái ranh giới người đời nè. Căn trần thức hả? Sáu căn là cái gì nè, mắt không, mắt nhưng mà phải nói cho rõ là căn, tức là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và chỉ căn, đó là chúng ta sáu thứ là một nè. Cái ranh giới của nó ở đâu, nó có ranh giới nấy, rồi nói tới sáu trần bên ngoài. Sáu trần tức như là sắc trần, thinh trần, hương trần, vị trần, xúc trần và pháp trần. Pháp trần là cái gì nè? Pháp trần là ở nước Pháp hả? Nước Pháp mùa nắng là không mặc đồ. Cái pháp, cái danh từ này hơi khó, thành tôi muốn lặp đi lặp lại để quý vị nhớ là vậy đó hả? Pháp sắc trần dễ hiểu rồi ha, tinh trần dễ hiểu ha. Trần là gì? Là nó ở bên ngoài. Bên ngoài nó có, hoặc là bên ngoài nó không có, nhưng mà mình có thể mình hiểu biết được. Tức là trần là bên ngoài, trần là bụi đó. Đó. Nhưng nó có cái gì ở bên ngoài? Sắc trần, tinh trần, hương trần, vị trần, xúc trần thì năm cái đó dễ gặp với dùng pháp trần. Nó hơi khó cho việc. Pháp trần luôn luôn nó đối với ý căn. Thấy không? Tất nhiên là chưa nói tới cái anh ở chính giữa đó, anh làm trung gian chưa nói tới đó. Nãy giờ là mình kể anh đứng trong là 6 căn, anh đứng ngoài là 6 trần. Bây giờ mới anh đứng chính giữa, tất nhiên là 6. Tức là hiểu biết phân biệt. Chúng con mắt đây nhìn thấy cái tượng kia, thì con mắt với cái tượng không có lỗi gì đâu. Nhưng mà khi cái anh ý, cái nhãn thức á, nhớ nhãn thức nha, nó phân biệt. Nhìn cái đệ nhị sát na, cái đệ nhất sát na chỉ nhìn, chứ còn chưa phân biệt. Cái tiếng gì là nhìn là phân biệt biết à, cái tượng nó đẹp, cái tượng nó xấu, cái tượng nó mua bao nhiêu tiền. Chính cái khổ nhất á, là cái phân biệt của nhãn thức. Nếu không có nhãn thức thì không có cái gì gọi là gây tội lỗi. Cũng như người chết vẫn còn con mắt, nhưng mà họ không có tạo tội nữa, là bởi vì nhãn thức nó đã đi rồi. Nên nhớ kỹ vậy đó. Thành mới chia ra, thì Đức Phật chia ra chúng ta để cho chúng ta biết nó có 6 căn, 6 trần, 6 thơ. Thì coi là một cái thơ tôi nhớ kỹ lại ở Trà Vinh, còn cái thơ nữa này không coi kỹ lại rồi quý vị nào có thì bị gì nhiều cái dáng đó mà đến chùa thường xưa mà cũng không để ý là có nhiều cái tin quan trọng trong đó. Đó là trước khi giảng chúng tôi muốn nói sợ rồi quý vị không có rõ, để là cái đó thì quý vị trong chùa thơ ký phải báo tiền trước đọc rõ chứ theo trên đó nhiều khi cũng không để ý nữa, nó theo tâm lý nó vậy. Thì bảy chỗ mà Đức Phật giảng tâm cho Ngài A Nan, thiệt ra Ngài A Nan cũng là nội bí ngoại hiện đó. Không biết quý vị biết nội bí ngoại hiện không? Tất nhiên là Ngài trong thâm tâm của Ngài A Nan, Ngài đã chứng ngộ lâu rồi. Tuy là không bằng Phật thôi, bởi vì Ngài A Nan, Ngài Di Lặc với là Đức Thích Ca phát tâm tu một lần. Nhưng mà Đức Thích Ca thì sớm thành chánh giác, còn hai vị kia thì chỉ là vả vị Bồ Tát, vả vị Tinh Văn. Nhưng mà nói như thế thì đối với cái phần mà giác ngộ thì nhất định là phải làm thầy tổ chúng ta, cái đó coi như nhất định. Sở dĩ mà Ngài trả lời những cái phần Đức Phật hỏi bảy chỗ gạn tâm, Ngài chỉ bởi vì Đức Phật hỏi đâu thì Ngài trả lời đó. Nhưng mà sự thật ra chúng ta định nghĩ rằng Ngài không biết, Ngài biết hơn tất cả, nhưng mà vì thay cho chúng sanh, thay cho người đời mà Ngài phải trả lời như thế. Dù khi nếu chúng tôi không giảng ở đó để quý vị nghĩ cũng có ý hơi, cũng như là hơi cái gì đó, hơi hơi kinh kinh một chút, ngày hôm nay ngày chê hơi chê cái kiểu vậy đó, chứ không có đâu. Chứ là nội trí ngoại hiểm này thể hiện muốn cho chúng sanh, giúp cho chúng sanh, cho nên nhiều cái việc tầm thường lắm mà người đời không biết. Ngay Đức Di Lặc có một cái kiếp mà Ngài hiện thân, Ngài làm Bố Đại Hòa Thượng ở bên Trung Quốc. Suốt đời Ngài có ai biết Ngài đâu. Ngài cũng như bao nhiêu vị sư khác mà rồi không ai để ý. Trước khi cái giờ thị tịch nhập Niết Bàn chết á, Ngài mới để lại Ngài thơ. Mới biết Ngài là một vị Di Lặc tại sao. Bởi vì những người tu cái vấn đề mà chứng ngộ, cái vấn đề mà thành Phật, thành đạo, chứng quả, đối với các Ngài nó không có quan trọng như mình. Mình là người phàm phu mình quan trọng lắm. Anh nghe nói cái ghế thủ tướng, tổng thống mình cho quan trọng lắm. Chứ còn đối với các vị siêu thoát là mấy cái ghế đó thì lại người ta tăng ngán. Nhiều khi người ta sợ tạo nghiệp, tạo tội nhiều hơn nữa. Nói tới cái phòng chứng ngộ cũng vậy nữa. Bởi vì mình thì mình cứ nghĩ rằng
tu để làm gì?
Cho nên tu tham như từng tham đi lắm rồi. Để muốn chứng ngộ. Để chứng ngộ là cái gì? Khi học Kinh Lăng Nghiêm mình sẽ biết trở về là cái gì mà sẵn có của mình nữa. Từ bấy lâu nay mình bỏ đi, quên đi. Đi tha phương cầu thực rồi quên đi. Bây giờ Đức Phật chỉ lại phải trở về đi. Mình có những cái gì đặc biệt, ngon lành lắm. Nghĩa là đặc biệt là mà tại sao mình không khai thác. Mà trong đó tất nhiên là chỉ cho tâm là chân tâm. Đó. Còn phần như là thành đạo chứng quả, thành quả vị Phật, quả vị Bồ Tát, quả vị A-la-hơn, đó là một cái chuyện phân tách để mà nói cho chúng sanh tham, để mà tìm lên những cái quả vị đó. Chứ sự thực ra Đức Thích Ca Ngài cũng nói trước giờ Ngài thành đạo độ sanh, Ngài nói sự thực thành Phật không có thành gì hết, thành cái vị Phật mà của mình sẵn có, chúng ta gì lạ hết. Thành ra mình trao dồi làm sao cho được hết cái, bỏ cái vọng đó đi, tức là vọng tâm, để mà trở về chân tâm. Đó. Thì ba bài trước quý vị đã nghe Đức Phật giảng hỏi Ngài A Nan. Trước hết là Đức Phật hỏi chứ không biết A Nan phát tâm đi xuất gia là vì cái hiểu biết như thế nào, nhận thấy như thế nào mà phát tâm đi xuất gia. Tôi lặp lại những cái điểm chính sơ sơ để quý vị nào hiểu rồi hiểu cho sâu chút. Quý vị nào mà mấy kỳ trước không có đi thì nên hiểu cho nó liên tục. Thì Ngài A Nan trả lời, Ngài nói dạ, con thì con thấy Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Mắt con thấy, tâm con suy nghĩ rằng cái tướng tốt đó, cái vẻ đẹp đó không phải tầm thường đâu. Có phải nhờ nhiều kiếp tu hành, nhiều đời nữa là hành đạo mới được. Thành là con quý mến 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp đó. Mà con thâu xếp cái công việc ở nhà để mà con xuất gia tu hành, muốn cái tướng tốt như Phật. Cho nên đầu tiên tháng 9 ngày An An này cũng vậy đó, là biết đó. Tu mà còn đòi tốt nữa, tốt cái nỗi gì mà tốt. Đó, đó. Thì hầu hết á, hầu hết chúng sanh, tâm niệm chúng sanh vậy đó. Muốn bây giờ như vậy chưa chịu đâu, muốn làm sao mà ngầu đó có hào quang nó quấn bốn phía, thấy không, còn mới chịu. Thì bây giờ muốn quấn bốn phía thì có gì lạ đâu, mình bỏ hết cái vọng mà nó tái hiện là không có gì khó khăn hết á. Thì Đức Phật mới gạn hỏi thêm, Ngài hỏi chứ bây giờ gạn hỏi thôi chứ Ngài đang Ngài đã nói rồi, thấy á, không lấy cái gì mà thấy cái tướng tốt của tôi, mà biết á, không lấy cái gì mà biết cái tướng tốt của tôi. Từ ngày A Nan Ngài trả lời cũng như bao nhiêu người khác, thấy thì dùng mắt, còn cái phân biệt, cái hiểu biết, cái tốt, cái xấu, cái tướng hảo quang minh hay là thế nào đó thì dùng cái tâm, chứ tâm, cái tâm để mà phân biệt. Rồi Đức Phật mới hỏi đó, mới gạn hỏi tâm. Đức Phật hỏi như vậy thì cái tâm nó ở chỗ nào chứ? Thì cái lần thứ nhất Ngài A Nan Ngài trả lời dạ bạch Thế Tôn, cái tâm nó ở trong thân chúng con đó. Đức Phật hỏi thiệt à? Ngài nói dạ thiệt chứ, nếu không có trong này làm sao chúng con biết. Đức Phật mới nói rằng ông ngồi ở trong giảng đường này nè, trước hết ông thấy ai trước, rồi cửa giảng đường mở ra rồi ông thấy cái gì. Ngài A Nan ngồi nói dạ bạch Thế Tôn, chẳng những con nhận xét mà tất cả trong đại chúng trong pháp hội này đều nhận xét như vậy hết. Khi mà con thấy, trước hết là con thấy Đức Thế Tôn, và con thấy đại chúng trong giảng đường này trước, rồi mở cửa ra cái con thấy cảnh vật ở bên ngoài, cái vườn của Ngài Kỳ Đà Thái Tử, cái vườn của Ngài Các Cô Độc. Đức Phật mới hỏi lại, chứ có khi nào người ngồi ở trong giảng đường này mà không thấy, không biết cái vật ở trong giảng đường này, rồi biết cái vật ở ngoài, có ai làm như vậy không? Có ai mà trực nhận như vậy không? Thì Ngài A Nan mới là, bởi vì cái lý luận của Phật cũng hay lắm, Phật chọn chỉ hết rồi Phật mới giải thích. Phật nói vậy, nếu mà ông nói cái tâm ở trong, thì trước hết, cái tâm ông phải thấy tim, gan, ruột, phổi trước chứ. Rồi sau đó là mới thấy, mới biết gì ở ngoài. Bây giờ thiệt, ông nói rằng cái tâm ở trong, mà trước hết ông có thấy tim gan ruột phổi của ông được hay không? Thì Ngài A Nan nói dạ, không, chẳng thấy đâu. Rồi bởi vì nếu mà thiệt ở trong thì phải thấy ở trong trước, rồi mở mắt ra cũng như là cái cánh cửa mở, rồi mới thấy cái gì ở bên ngoài. Cho nên Đức Phật nói rằng ông nói cái tâm ở trong vô lý. Rồi ngài anh em này mới nói rằng chắc rồi không ở trong thì chắc ở ngoài. Cũng như cái đèn hãy để ở ngoài thì nó sáng ở ngoài. Mà bây giờ đây bởi vì hãy con mở mắt ra thì thấy cảnh vật ở bên ngoài. Dĩ nhiên là Đức Phật đã đưa ra những cái thí dụ đi khắp thật ai ăn lấy no vân vân những cái chuyện đó nữa. Thì cái vấn đề mà chấp tâm ở ngoài thì Đức Phật cũng nói không có được. Nếu mà tâm nó ở ngoài á thì chẳng để thì khi ông mở con mắt ra ông nhận thấy sự vật thì ông phải có cái gì ông nhận thấy sự vật chứ. Phải có cái gì, tất nhiên là cái hiểu biết ở trong mới nhận thấy sự vật được. Ví dụ như bây giờ ông mở mắt ra rồi ông thấy cảnh tượng bên ngoài như thế đó. Thì chẳng vậy là con mắt của ông là cái tâm mà. Đó. Thì cuối cùng là Phật nói rằng không được. Nếu mà nói cái tâm ở bên ngoài thì cũng không có lý. Cái thứ ba thì ngài mới nói chà bây giờ ông ở trong không ở ngoài nữa, giờ biết ở đâu. Có lẽ là cái tâm nó núp sâu con mắt. Nó núp sâu con mắt này, nó chỉ ở đây chứ nó mới ở trong. Nếu ở trong nó thấy kim gan ruột phổi, núp ở đằng sau. Còn ngài cũng lấy cái lý luận ngài nói là cũng như người hồi xưa người ta dùng hai cái chén pha lê người ta úp trên con mắt vậy đó, thì cái con mắt nó ở trong cái chén pha lê cũng như cái tâm nó núp sau con mắt, bởi vì nó không thấy ở trong được. Thì trong khi mở mắt thấy cái cảnh vật bên ngoài, Đức Phật hỏi chứ ông nói như vậy đó, nhưng mà khi thấy cảnh vật bên ngoài rồi ông đã thấy được hai cái chén, con mắt nó có thấy được hai cái chén pha lê không? Thì ngài anh đang nói giờ thấy rõ, bị đỡ của ngài thấy. À. Thì Đức Phật nói thì thấy như vậy đó, nhưng mà con mắt của ông, khi con mắt của ông thấy cảnh vật ở bên ngoài, vậy chứ ông có thấy được cái con mắt của ông hay không? Con mắt này nè, thì ông nói không có. Thầy nói Đức Phật nói rằng nếu mà không có như vậy thì tại sao ông nói con mắt nó tâm nó núp sau con mắt? Nếu nó núp sau con mắt thì trước hết nó phải thấy con mắt trước rồi nó mới thấy cảnh vật bên ngoài, mà sự thật thì nó đâu có thấy con mắt được. Cho nên ông nói rằng cái tâm nó núp sau con mắt cũng đã bây giờ nó ở đâu nè quý vị, chỉ thì mình rút hỏi này anh em còn bốn chỗ nữa, bữa nay giải quyết xong nè. Trước khi giảng bài mới thì tôi nói tổng quát để trong đại chúng, trong tất cả quý vị chân nam tín nữ rõ là nói tới tâm á, thì dĩ nhiên là có chia ra là chân tâm với vọng tâm, chân tâm với vọng tâm. Nhớ nha, chân là chỉ cho cũng như nước trong, mà vọng tâm là chỉ cũng như nước đục. Trong con người chúng ta có hiện bây giờ có hai phần. Nên tu tập là gì? Tu tập là gạn cho hết cái vọng tâm này, gạn lọc cái vọng tâm cho hết thì chân tâm hiển lộ. Hiện bây giờ đây mình cái chân tâm bị ẩn giống như mặt trăng mà bị bao nhiêu mây mù nó che phủ, không thấy được ánh sáng mặt trăng. Bây giờ nếu muốn giúp được cái, nếu muốn thấy ánh sáng mặt trăng á, là bao nhiêu cái mây mù đó phải làm sao cho nó tan đi. Nên hiểu cái đó. Thì bởi vì tâm đây, chư Phật cũng là cái tâm này, chúng sanh cũng cái tâm này, không có gì sai khác hết. Mà hãy giúp được cái vọng thì thành Phật, mà còn cái vọng động, vọng tưởng là làm chúng sanh. Đơn giản như vậy đó. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm cũng có câu kêu là bất tùy phân biệt. Trên cõi đời này tại vì mình phân biệt nhiều quá, thành ra nó loạn động hết. Bây giờ làm sao kêu là mỗi một cái việc gì mình phải đơn giản nó đi, đừng có để ý quá nhiều. Làm sao cứ nghĩ đến cái phần chân, còn những cái việc gì của đời họ hỏi chứ 30, 40 năm nay, 50, 60 năm nay mình cứ lăng xăng phân biệt hoài, nó đem lại cái gì cho mình? Càng ngày nó càng lu lờ cái chân thắng thêm, càng ngày càng làm cho mình khổ não thêm, bớt nó đi. Nên sự tu tập, sự tập nó không có khó đâu, thành Phật nó không có khó theo tôi nghĩ đó. Trong Kinh Lăng Nghiêm cũng nói rằng sự tu tập đó, mà mê với ngộ nó giống cũng như cái người mà để cái bàn tay mình lật. Để bàn tay như thế này là mê, mà hãy lật ngửa cái bàn tay nó có như ngộ. Mê ngộ nó nằm sát một bên, không có khó. Thì bây giờ đây mình phải làm thế nào? Phải tìm chân tâm. Mà muốn tìm chân tâm là phải nhất tâm. Cái gì cũng là nhất. Bởi vì mình nhị tam tứ nó đủ hết, tới cả trăm cả ngàn nữa nghe. Rồi nó cứ bị cái chuyện đó, nó cứ quanh quẩn quẩn quanh, rồi mình sống với tiền trần giả cảnh. Hằng ngày của mình là mình sống với một cái cảnh kêu là cái cảnh giả tạm. Rồi mình nhận cái giả tạm đó cho là thiệt cái của mình, mà chính cái của mình lại quên mất đi. Điều đó là điều mê đó, mà Phật mới ra đời đó. Nhận giặc làm con, thiệt là con của mình sinh trưởng không có chấp nhận, mà cứ nhận giặc ở bên ngoài mà làm con, tất nhiên là giận cái vận ở bên ngoài. Thì nói về tâm á, khi mê, khi mà còn mê làm vận đây, thì có thể là bất cứ ở trong một cái gọi là chủng loại nào đều có cái tánh biết, kể cả những vật vô tri vô giác. Vô tri vô giác thì người ta gọi là pháp tánh, còn cái vật có tri giác thì gọi là Phật tánh. Đó, đều là có tâm hết. Tất cả mọi sự, mọi vật trên thế gian này gọi là nhất thiết pháp á, đều là có tâm hết. Mình có trong đó. Thì bây giờ đây phải làm thế nào? Khi nó mê thì hãy nói tới tâm đây á, gọi là biến nhất thiết biến nhất thiết thời nè là một nè, thấy không? Biến nhất thiết xứ là hai nè, biến nhất thiết cảnh là ba nè, biến nhất thiết địa là bốn nè. Tâm của mình á, thành vì nó loạn động như vậy đó, thành ra không có nhận tâm, không có tìm ra cái chân tâm được. Đó. Tất nhiên là như thế nào, nó khắp tất cả thời, thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai đều có nó. Biến nhất thiết thời. Đó. Biến nhất thiết xứ nghĩa là khắp tất cả chỗ. Những chỗ nào hoặc là mình tưởng tượng, hoặc mình đã nhận thấy, hoặc mình đi đến, hoặc có chỗ mình chưa đi đến, nghe người ta nói tưởng tượng. Đó, kêu là biến nhất thiết sinh, khắp tất cả chỗ. Biến nhất thiết cảnh, nghĩa là tâm đó nó viên theo, nó duyên theo tất cả những cái cảnh tượng. Dù là cảnh tượng đó không có thật, nó cũng tìm cách để nó viên theo. Ví dụ, ở trong này có nói nè, có một đoạn nói rằng cái vấn đề mà kêu là lông gù sừng thỏ là có không có, mà rồi cái tâm của mình cũng tưởng tượng có lẽ là cái sừng con thỏ nó giống như cái sừng con này, còn tưởng tượng nó ví dụ như thế. Đó là biến nhất thiết địa, nghĩa là nó ở trong tất cả địa hạt, từ phàm phu cho đến Phật quả. Địa đây là không phải địa đất đâu nghe, không phải ở dưới đất đâu, không phải như thế. Địa đây là khắp tất cả địa vị, từ thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác, phiên giác, thành Phật, thì tâm đều có. Cho nên nói tóm lại một chữ rằng chính mình có một cái vật cao quý vô cùng tận mà mình không chịu khai thác, mình không có chịu đem hết tâm lực của mình để mà làm cho tìm ra cái vật quý báu đó. Vì cái chỗ đó cho nên Đức Phật Ngài mới nghĩ phải ra đời, mà chịu khổ chịu cực cho chúng sanh một cái kiếp chót 80 năm trường, thì quý vị biết. Thành ra điều đó không khó hiểu đâu. Mình cứ nghĩ mình xét một sự tầm thường trong cuộc đời mình. Dĩ nhiên là cái trình độ khác nhau, cái phước báo khác nhau, cái trí tuệ khác nhau. Nhưng mà việc gì mình muốn làm được. Việc gì mà có thể nói rằng mình hết lòng làm là thành công. Thì cứ hiểu như vậy đó thì quả vị Phật hay có sự giác ngộ không? Nếu mình chịu con hết lòng hết dạ. Cái hết lòng hết dạ đây nó cũng cái...